Đôi uyên ương, mang thai và một em bé. 9. Lần đầu tiên. 10. Các biện pháp ngừa thai. 11. Dính thai, cần làm gì đây? Chín, lần đầu tiên. Bao giờ thì người ta được phép cùng nhau ân ái? Từ góc nhìn của bạn. Jasmine, 15 tuổi. Giờ thì em và Mark đã ở bên nhau được nửa năm. Bọn em rất yêu nhau và vào dịp cha mẹ đi vắng, hai đứa đã từng petting. Nhưng giờ thì bọn em muốn ân ái với nhau thật sự. Cả hai đều náo nức đến độ hầu như không kìm nén mình thêm được nữa. Nhưng chúng em không muốn làm điều gì sai trái. Thực ra thì hai đứa em đã đủ lớn để quan hệ tình dục với nhau chưa? Và cần phải chú ý điều gì? Cha mẹ có thể cấm đoán chuyện đó không? Tới một lúc nào đó thì bạn cũng sẽ rơi vào tâm trạng như của Jasmine và Mark. Bạn muốn quan hệ thật sự với người yêu của mình. Khi nào bạn làm điều đó? Trong chuyện này hoàn toàn không có quy định. Thời điểm bạn cảm giác đã đủ sẵn sàng chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Nếu có ai muốn đưa ra một chuẩn mực ép buộc thì cũng chỉ là chuyện ngu ngốc vì mỗi thiếu nữ phát triển mỗi khác. Lần đầu tiên là một sự kiện hết sức quan trọng với mỗi người, nên bạn không nên để mình bị bất ngờ. Chỉ riêng sự phát triển của cơ thể là chưa đủ. Để đạt mức chín chắn về tính dục, trong lòng bạn cũng phải thật mong muốn điều đó. Đừng cảm thấy mình bị thúc bách chỉ vì người khác đã có kinh nghiệm và lấy ra khoe khoang. Nếu bạn làm điều đó khi chưa có sự chín chắn nội tại cần thiết, rất có thể bạn sẽ phải trải qua kỷ niệm đôi lứa vốn rất đẹp đẽ theo nghĩa tiêu cực. Theo con số thống kê thì việc cùng bạn trai ái ân quá sớm dưới 15 tuổi đã bị rất nhiều thiếu nữ cảm nhận là không đẹp chút nào. Một trải nghiệm thật sự nên tránh. Mặt khác, lại có rất nhiều bạn gái có thể nảy sinh cảm giác là mình kỳ quặc và khô khan nếu bước vào tuổi 18 rồi mà chưa từng quan hệ tình dục. Họ thấy việc mình chưa có kinh nghiệm là một khiếm khuyết và nhiều khi còn ngượng ngùng về chuyện đó. Sự ngượng ngùng là hoàn toàn thừa, bởi cách sống như thế đã chứng minh bạn là người cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gần gũi về cơ thể với người khác. Và cách cư xử thận trọng này không bao giờ là sai cả. Làm cách nào bạn nhận ra là mình đã sẵn sàng cho lần đầu tiên? Nếu bạn đã có một tình yêu bền chặt qua một khoảng thời gian nhất định, đã trao đổi với người yêu những vuốt ve âu yếm qua petting và cảm nhận rõ ràng rằng bây giờ bạn muốn nhiều hơn, giống như Jasmine và Mark. Nếu bạn đã nhiều lần cảm nhận một thôi thúc hưng phấn tình dục mãnh liệt đến mức hầu như không đủ khả năng kìm nén thêm nữa. Nếu bạn hiểu rõ ràng chính xác về những biện pháp ngừa thai cũng như những biện pháp đề phòng bệnh S. Nếu gia đình bạn có quan niệm thoáng đãng và sẽ không gây sức ép khi bạn có kinh nghiệm tính dục sớm hơn là họ mong đợi. Tốt hơn là bạn chưa nên quan hệ tình dục nếu bạn thật ra hoàn toàn chưa mong muốn nhưng lại bị bạn trai thúc bách. Quan hệ của bạn với bạn trai ở mức hời hợt và bạn hoàn toàn chưa tưởng tượng được mối quan hệ về cơ thể với chàng này. Đám bạn gái khích bác rằng đã tới lúc cần phải thử qua chuyện ấy. Đừng nghe họ, hãy nghe bản thân mình. Bạn mường tượng rằng cha mẹ sẽ kinh hoàng và phản ứng quyết liệt khi biết chuyện này. Nếu làm chuyện đó mà sẽ phải đối đầu với những vấn đề nặng ký mà bạn chưa đủ sức xử lý, thì tốt hơn hết hãy tạm hoãn thêm một thời gian. Một khi hai bạn đã quyết định cùng nhau ân ái, thực hiện quan hệ tình dục thực sự, thì hãy dành cho chuyện này thật nhiều thời gian và thu xếp sao cho các bạn không bị khuấy rối giữa chừng. Thường thực tế hay dở chứng và tỏ ra thiếu thuận lợi đúng lúc ta dự định làm điều gì đó. Hãy chấp nhận hoàn cảnh và đừng cố ép mình phải làm điều đó ngay lúc này. Rồi một cơ hội khác sẽ tự nhiên xuất hiện và chuyện ấy sẽ chỉ càng đẹp hơn thôi. Yếu tố chính ở đây là hai bạn phải thống nhất rằng cả hai đều rất mong muốn. Từ cái nhìn của nhà lập pháp, những tiếp xúc tình dục về mặt cơ thể là những trải nghiệm quan trọng và gây ảnh hưởng lâu dài, nhất là đối với trẻ em và thiếu nữ, nên các nhà lập pháp đã suy nghĩ không ít về chuyện này. Đây là những quy định của họ mà bạn nhất thiết phải biết. Mọi hoạt động tình dục với một người dưới 16 tuổi, trẻ em, theo Bộ Luật Hình sự, Điều 112, 114, 115, 116, đều là vi phạm pháp luật và có thể bị trừng trị. Điều luật cũng cho biết, bất kỳ ai có những hành vi xâm phạm tình dục với trẻ dưới 16 tuổi, xâm phạm tình dục, dâm ô, giao cấu, cưỡng dâm, hiếp dâm, sẽ có thể bị bỏ tù từ 6 tháng cho tới 15 năm. Xem Bộ Luật Hình sự. Cũng chiếu theo các điều luật này, thì ví dụ một cậu con trai 17 tuổi khi quan hệ tình dục với một thiếu nữ dưới 16 tuổi sẽ có thể bị trừng trị vì phạm pháp. Không một người trưởng thành nào được phép đồng ý với hành động này hoặc thậm chí khuyến khích, nếu không cả người này cũng vi phạm pháp luật. Bạn thấy đấy, cha mẹ bạn hoàn toàn có lý khi phản đối, khi bạn chưa đầy 16 mà lại muốn cùng ân ái với một cậu trai lớn tuổi hơn. Nhưng nếu hai bạn đã trên 16 tuổi rồi, thì điều cấm kỵ này không có tác dụng đối với cha mẹ nữa. Điều đó có nghĩa, nếu họ cho phép hai bạn làm tình với nhau dưới mái nhà của họ, thì đó là chuyện ok. Nhưng nếu bạn gần gũi với bạn trai trong phòng riêng mà không được cha mẹ đồng ý, thì họ có thể nộp đơn kiện cậu bạn trai kia tội xâm phạm tình dục. Lúc đó, một luật sư sẽ cho cậu ta biết, trong tương lai cậu ta không được phép gặp gỡ bạn. Ngược lại, bản thân bạn hoặc người bạn trai có thể nộp đơn kháng án. Lúc đó thì cha mẹ bạn dễ trở thành kẻ chiến bại, bởi vì họ phải chứng minh cho quan tòa thanh thiếu niên thấy, việc quan hệ với người bạn trai đó sẽ gây nguy hiểm cho bạn về mặt đạo đức hay tinh thần. Quan tòa sẽ khó mà nhìn nhận như thế nếu bạn trai của bạn là một chàng trai hết sức bình thường và bạn cũng là một cô thiếu nữ bình thường. Tình hình sẽ khác đi nếu bạn đi ngược lại mong muốn của cha mẹ mà quan hệ tình dục với một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình, một chàng trai đã có tiền án hay một phụ nữ đồng tính. Lúc đó chắc tòa sẽ ủng hộ cho lá đơn của cha mẹ bạn kiện tội xâm phạm tình dục, và bạn không được phép gặp gỡ người kia nữa. Nếu người kia vẫn gặp bạn, trái ngược ý muốn của cha mẹ bạn, thì người đó có thể bị pháp luật trừng trị. Nếu bạn, dù là con gái hay con trai, còn chưa được 16 tuổi, và cha mẹ đưa bạn đến với một người đàn ông lớn tuổi hơn bạn nhiều, nhằm mục đích quan hệ tình dục hay quay video, thì người ta sẽ nói đến một hành vi tội làm nhục người khác, và cha mẹ bạn có thể phải ra tòa. Nếu hai bạn đến nhà của ông, của bà, của chú, của cô hoặc của bạn bè để làm tình với nhau khi cả hai đã bước qua tuổi 13 nhưng lại chưa đầy 16 tuổi, thì nếu cha mẹ các bạn khởi kiện, người chủ của căn hộ đó có thể bị pháp luật trừng trị. Bởi vì quyền chăm lo nuôi nấng của cha mẹ bạn không được chuyển sang cho những đối tượng bà con họ hàng đó. Sau đây, tóm tắt lại, là một ví dụ về mức độ nguy hiểm của tình yêu trẻ tuổi. Bastian, 13 tuổi, quan hệ tình dục với Nelly, 12 tuổi. Cả hai đều còn là trẻ em và vì vậy mà không phạm tội. Một năm sau, Bastian bây giờ 14, Nelly 13. Giờ thì cậu ta phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Lại thêm một năm nữa, Bastian 15, Nelly 14. Giờ Bastian có thể bị đưa ra tòa vì tội quyến rũ trẻ em dưới 16 tuổi, mặc dù cậu ta chỉ lớn hơn bạn gái của mình có 1 tuổi thôi. Ngoài ra, việc cô thiếu nữ có đồng ý quan hệ tình dục hay không chẳng hề quan trọng, nhưng đa phần cũng sẽ được để ý đến khi quyết định mức hình phạt. Yếu tố lưu ý là các cô thiếu nữ hay phụ nữ chỉ vi phạm pháp luật khi họ thực hiện hành vi tình dục với một trẻ em dưới 14 tuổi. Tội lạm dụng tình dục. Ta hãy thử xét ví dụ ngược lại của Nelly và Bastian. Nếu Nelly 14 và Bastian 13, rất rõ ràng Nelly có thể bị trừng phạt vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Một năm sau, Nelly giờ 15, Bastian 14. Giờ lại đến lượt cậu con trai phạm luật vì tội quan hệ tình dục với một thiếu nữ dưới 16 tuổi. Chỉ tới khi Nelly 17 và Bastian 16 thì hành động làm tình của họ mới không còn vi phạm luật pháp nữa. Bạn thấy đấy, các điều kiện luật pháp ở đây khá phức tạp và sự bảo vệ cho các thiếu nữ từ phía nhà lập pháp là tương đối đầy đủ. Mặt khác, cả ở đây cũng thế. Ở đâu không có bên nguyên, người đi kiện, thì ở đó cũng không có thủ phạm và không có quan tòa. Từ cái nhìn của nhà thờ. Khi hai người yêu nhau và muốn tận hưởng cảm giác đó về mặt cơ thể, sẽ khó có chuyện họ để cho ai khuyên bảo cản trở. Nhưng mà những ai, vì niềm tin tôn giáo và đạo đức, muốn và có thể kìm nén những mong ước tính dục tự thân, cũng sẽ không để cho người khác gây ảnh hưởng tới mình. Những người tư duy và hành động nghiêm ngặt theo tôn chỉ của đạo Thiên Chúa sẽ không thực hiện quan hệ tình dục trước hôn nhân, đúng như nhà thờ đã dạy. Đây là quyết định tự do theo đúng ý chí của họ, một quyết định mà người khác phải chấp nhận. Thế nhưng ngoài những luận cứ về quan niệm tôn giáo thì hầu như không có một luận cứ đủ thuyết phục nào khác chống lại việc người ta quan hệ tình dục với nhau trước hôn nhân. Đâu là địa điểm tốt nhất cho lần đầu tiên? Rất rõ ràng, ở nhà, trong phòng bạn hoặc trong phòng bạn trai của bạn. Đó chính là địa điểm tuyệt vời để các bạn thân mật tiến hành trải nghiệm tình dục với nhau lần đầu tiên. Tốt nhất là khi chỉ có hai bạn ở nhà và tin chắc sẽ không ai bất thình lình tới gõ cửa. May mắn thay cho những người có cha mẹ cảm thông và tư duy thoáng, những phụ huynh không muốn kìm nén nhu cầu tính dục tự nhiên của con cái mình mà khuyến khích chúng tìm hiểu theo một phương cách lành mạnh. Với những bậc cha mẹ như thế, chắc là bạn có thể thẳng thắn nói chuyện về tất cả những gì đang khiến bạn quan tâm. Những bậc cha mẹ như vậy sẽ tránh được cho con mình cái cảnh phải viện cớ, phải lén lút hoặc thực hiện những cuộc phiêu lưu tình dục thiếu tiện nghi ngoài trời hoặc tại những địa điểm không thích hợp khác. Không có ai phản đối những giây phút lãng mạn trên ghế dài công viên hoặc trong rừng. Nhưng với khung cảnh đó, người ta có thể bị phát hiện hoặc bị phá rối bất cứ lúc nào. Đó là hoàn toàn chưa nói đến ẩm ướt, lạnh lẽo, kiến hoặc một loạt những con vật quấy đảo khó ưa khác. Và trong mùa đông lạnh giá thì sao? Nhưng những người trẻ tuổi có thể thỏa mãn nhu cầu về trải nghiệm ân ái riêng tư của họ ở đâu khi không có phòng riêng? Nếu hai bạn không thể ở trong nhà cha mẹ thì phải suy nghĩ. Tình yêu sẽ nảy sinh sáng tạo. Đáng tiếc là không hề có một sáng kiến nào đảm bảo cho vụ này. Miễn sao lần đầu tiên được tiến hành thoải mái trong những điều kiện tốt nhất, hoàn toàn không có sự thúc bách về mặt thời gian để bạn có được một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm mà sau này bạn luôn rất thích nhớ lại. Hai bạn cũng không nên tự đẩy nhau vào sức ép thành tích, đừng mong chờ ở nhau quá nhiều mà hãy chấp nhận những gì tới với mình. Và nếu hai bạn đã lo đầy đủ cho việc ngừa thai thì hai bạn không cần phải sợ. Chuyện gì xảy ra khi người ta quan hệ tình dục? Làm chuyện ấy thế nào cho đúng? Quan hệ tình dục là một dạng hình rất riêng tư của mối quan hệ giữa hai con người, và nó khác với petting ở chỗ. Người nam sẽ đưa dương vật của mình vào âm đạo của người nữ. Chức năng sinh vật của quy trình này nằm ở chỗ, người nữ qua cách này có thể thụ thai. Nhưng đa phần các cặp uyên ương trên đời làm điều đó chủ yếu bởi họ thấy đây là cách tốt nhất và mạnh mẽ nhất để thể hiện tình cảm đối với nhau. Nếu hai bạn đã hôn và vuốt ve âu yếm nhau thật nhiều trong những lần petting, thì tới một lúc nào đó cả hai sẽ hưng phấn tình dục cực điểm. Hiện tượng xảy ra đặc biệt rõ đối với người con trai khi máu dồn về dương vật của anh và gây cương cứng. Nó đứng dậy, không còn nằm xuôi theo chiều cơ thể nữa. Ở phía bạn thì âm vật sẽ mọng to lên, nhô rõ hơn ra phía trước, và âm đạo trở nên rất ẩm ướt, tạo điều kiện cho dương vật của chàng trai dễ dàng lọt vào trong. Ở giai đoạn sau, khi cơn hưng phấn dâng cao, âm vật sẽ lùi về phía trong, và cặp môi xấu hổ của bạn nở lớn và thẫm màu hơn. Khi một phụ nữ và một người đàn ông muốn quan hệ tình dục với nhau, đa phần họ cũng dùng tay hỗ trợ thêm để đưa dương vật vào âm đạo. Dương vật trong trạng thái hưng phấn thường dài từ 10cm tới 15cm và âm đạo với khả năng giãn nở rất mạnh sẽ tự điều chỉnh để thích hợp với dương vật của bạn tình một cách hoàn hảo. Bạn thấy đó, âm đạo và dương vật được thiên nhiên tạo ra cho nhau như chìa khóa và ổ khóa. Một khi người bạn trai đã đưa dương vật của chàng tiến vào trong âm đạo của bạn, động tác này người ta gọi là thâm nhập, thì hai bạn hầu như sẽ tự động chuyển động trong cùng một nhịp điệu, tới và lui. Và những động tác này khiến cảm nhận tình dục còn dâng cao hơn nữa. Dương vật được kích thích mạnh vì sự cọ sát với thành âm đạo. Nhưng âm vật của bạn lại không được kích thích một cách trực tiếp, nên có lẽ bạn cũng nên yêu cầu bạn trai âu yếm nâng niu nó thêm bằng tay. Bạn cũng có thể tự làm điều này để có được khoái cảm của riêng mình, y hệt như bạn tình của bạn. Điều quan trọng, ngay trong lần đầu tiên, bạn phải nghĩ đến biện pháp ngừa thai và phòng bệnh S. Chỉ khi đã hiểu biết và chuẩn bị đầy đủ, thì con đường cho quan hệ tình dục mới thật sự mở ra. Claudine, 16 tuổi. Trước đó, em đã rất vui khi nghĩ tới lúc ân ái với bạn trai em là Julian. Đó là lần đầu tiên đối với em, và em tin nó sẽ là một kỷ niệm đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng sự thật là em không cảm nhận được mấy. Julian, ngược lại, thở hào hển như sau một cuộc chạy marathon. Em có cảm giác tinh thần anh ấy bay ra xa tít tắp. Trong một thoáng, em thậm chí đã nghĩ anh ấy gặp chuyện gì không ổn. Sau này Julian nói với em, anh ấy đã có một lần cực khoái điên khùng. Lúc đó thì em hiểu, em còn ở rất xa một cảm giác như vậy. Nếu đối với phụ nữ chuyện ấy lần nào cũng y như thế, thì người ta đâu cần phải làm tình với một người đàn ông, mà chỉ một mình thôi cũng đã được thỏa mãn hơn rất nhiều rồi, đúng không? Rất nhiều thiếu nữ thất vọng về lần đầu tiên của mình. Những gì diễn ra thật sự khác điều họ đã mơ mộng. Và nhất là họ đã uổng công khi mong chờ một lần đạt đỉnh cao cực cảm. Bạn cần biết, khả năng lên đến đỉnh cao hưng phấn chỉ phát triển cùng với thời gian. Khả năng này liên quan rất chặt chẽ đến tình trạng sẵn sàng về mặt tâm lý, thả lỏng hoàn toàn cho cơ thể và tinh thần trôi theo cảm xúc. Chuyện này rất khó làm nổi nếu ví dụ chàng trai đe dọa sẽ bỏ bạn nếu bạn không làm tình với anh ta. Sự thúc ép như thế sẽ giết chết tình yêu. Và một lần chung đụng như vậy sẽ cho bạn rất ít hoặc chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng ngay cả khi tim bạn đã sẵn sàng và cơ thể bạn tràn đầy mong muốn, vẫn có khả năng bạn sẽ thất vọng. Cuộc đời đơn giản là không có sự đảm bảo chắc chắn nào cho một quan hệ tình dục hạnh phúc. Nhưng điều bạn có thể tin chắc là cứ sau mỗi lần bạn lại học được thêm một chút. Nhiều cặp uyên ương cũng phải làm quen với nhau dần dần trên giường. Hai bạn càng hiểu nhau sâu sắc, thì cùng với thời gian, cảm xúc khi ái ân sẽ đẹp và mạnh hơn. Cũng rất có thể bạn vui sướng cực độ ngay trong lần đầu tiên và chỉ muốn ôm ấp toàn thế giới. Thế thì hãy tận hưởng đi. Nhưng lại cũng có khả năng một tia nghi ngờ đột ngột nổi lên trong bạn. Liệu việc bạn làm có đúng hay không? Có thể chàng trai mà bạn yêu thương tin cậy đó sẽ rời bỏ bạn sau lần chung đụng cơ thể lần đầu tiên chăng? Không nghi ngờ gì nữa, như thế sẽ rất đau đớn. Nhưng không một ai che chở được cho bạn trước mối đe dọa đó. Khó khăn này chính bạn phải vượt qua. Vì thế mà đầu tiên hãy tìm hiểu bạn tình cho thật kỹ trước khi thân mật với chàng. Điều quan trọng nhất là đừng để mình bị thuyết phục hay bị thúc ép làm chuyện đó chỉ vì sợ sẽ mất người yêu. Cũng có thể bạn phần nào ngại ngùng trước chàng bởi bạn nghĩ mình quá vụng về ngu ngốc. Hãy gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay Đừng tự chất gánh nặng lên vai mình. Bạn còn rất trẻ, giờ là lúc bạn mới bắt đầu thu thập kinh nghiệm. Con người ta ai cũng trải qua cái lần đầu tiên đó bằng một cách rất riêng. Và trải nghiệm đó là của bạn, chỉ một mình bạn thôi. Bạn có thể tin chắc trải nghiệm này sẽ không bao giờ lặp lại. Bởi mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần trải nghiệm tình dục của hai con người một khác đi. Bạn mới đang đứng ở điểm bắt đầu. Jules, 14 tuổi. Bạn gái em bảo, nếu không ngủ với nhau thì không phải sex thật sự, có đúng không? Không, không đúng. Sex không nhất thiết là ngủ với nhau. Có rất nhiều cặp uyên ương thường xuyên thân mật cùng nhau, mặc dù người đàn ông không đưa dương vật của anh vào âm đạo của người nữ. Họ dìu nhau vào cảm xúc và nâng nhau lên cao theo cách khác. Đỉnh cao cực cảm mà họ trải nghiệm cũng là một cảm xúc toại nguyện, y hệt như lúc dâng trào của một lần giao hợp. Không hiếm khi thậm chí còn đẹp đẽ hơn, bởi người ta không phải chịu sức ép của mối nguy hiểm bị dính thai. Vì thế mà nó cũng thường được người ta gọi bằng cái tên tình dục an toàn, safer sex. Lần đầu tiên đau tới cỡ nào? Nhiều thiếu nữ sợ lần đầu tiên bởi lo ngại sẽ bị đau vì màng trinh rách khi dương vật thâm nhập. Đã có không ít huyền thoại mọc lên quanh cái sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời người phụ nữ. Sự kiện rách màng trinh cùng lắm chỉ gây nên một thoáng khó chịu, nhưng không bao giờ đau đến mức người ta phải sợ. Bản thân màng trinh cũng không dày và mạnh, nên đa phần đã có vết rạn ngay từ tuổi ấu thơ khi chơi đùa hay tập thể thao. Và sau này, trong lần đầu tiên, càng chẳng tạo nên sức đối kháng đáng kể. Trong trường hợp bình thường, người phụ nữ sẽ không cảm thấy đau đớn khi màng trinh rách. Nhưng ngay cả khi mẫu da con này có độ dày hơn mức trung bình, thì lúc bị rách cũng không gây đau đớn đặc biệt. Cùng lắm chỉ khiến một chút xíu máu chảy ra. Nếu người con trai hành xử tinh tế, thận trọng, và bạn quyết định thời điểm bạn muốn anh ấy đi vào cơ thể mình, thì bạn sẽ hầu như không nhận thấy đau đớn gì. Vậy là nếu cả đôi nam nữ hiểu biết đầy đủ về chuyện này, thì rách màng trinh chả đáng cho ta nói đến. Nhiều thiếu nữ hoàn toàn không có cảm nhận gì về màng trinh. Nếu trong trường hợp của bạn có chảy máu, thì bạn không cần lo lắng. Cái vết rách rất nhỏ đó sẽ tự lành lại chỉ trong vài ngày trời. Nhưng cảm giác đau đớn có thể xuất hiện trong lần đầu tiên nếu bạn co cứng vì sợ hãi hoặc bối rối. Lúc đó âm đạo của bạn sẽ không đủ nhờn. Nó đóng cửa lại trước dương vật, khiến dương vật không thể vào trong. Trong trường hợp đó, thứ duy nhất giúp ta là lòng nhẫn nại và sự thư giãn tuyệt đối. Nếu điều đó xảy ra với hai bạn, thì hãy tạm hoãn lần đầu tiên của các bạn thêm một thời gian nữa và gắng đừng gượng. Một lý do khác khiến âm đạo của bạn không đủ trơn ướt có thể là hiện tượng hưng phấn quá mức. Điều đó có nghĩa, trước đó người bạn trai đã chú tâm quá mức đến sự dịu dàng và cả hai đã đi quá thời điểm thích hợp trong tiến trình cảm xúc của bạn. Nếu âm vật được kích thích quá mạnh, đó cũng có thể là một lý do gây đau. Rena, 16 tuổi. Có thể làm gì nếu dương vật của người con trai không đủ cứng? Nếu chàng trai cảm thấy phải chịu sức ép, điều mà có lẽ anh ấy không muốn công nhận thành lời, thì hậu quả có khả năng là hiện tượng thiếu cương cứng tạm thời. Điều đó có nghĩa dương vật của chàng trai sẽ chỉ cương cứng phần nào hoặc hoàn toàn không thức dậy. Nếu đó là một người con trai muốn ra mặt đàn ông, đây sẽ là một tình huống ngượng ngùng nặng ký. Đó là lúc cần tới sự nhạy cảm và tinh tế của người con gái. Nếu bạn mang đến cho bạn trai của mình sự cảm thông trìu mến, thì hai bạn sẽ xử lý chuyện này rất tốt. Tư thế nào là tốt nhất? Xét về mặt bản chất thì câu hỏi này không có câu trả lời. Mỗi đôi đều làm theo cách họ muốn và khiến họ vui thú nhiều nhất. Bạn đừng để mình bị xỏ mũi bởi những tư thế làm tình được miêu tả trong không biết bao nhiêu cuốn sách. Tuy cho cùng thì tất cả những tư thế đó chỉ là những biến tấu rất nhỏ xuất phát từ một số tư thế căn bản mà cơ thể con người cho phép. Dĩ nhiên, bạn có thể cùng bạn trai thử qua tất cả những bài tập thể thao tay không đó, cho vui, nhưng không nên coi trọng chúng quá mức. Nhìn chung thì mỗi cặp uyên ương chẳng bao lâu sẽ tìm ra những tư thế yêu thích nhất, không cần một bài luyện tập nào. Đa phần các cặp uyên ương làm tình với nhau trong tư thế đối mặt, bởi kiểu này cho phép hai người nhìn nhau và hôn nhau. Cô gái nằm ngửa, với cặp chân duỗi dài và hơi dạn ra, chàng trai nằm trên. Anh tiến vào cơ thể cô từ phía trước. Trong tư thế này, âm vật hầu như không được kích thích. Nếu cô gái co cặp chân lên và dùng chân quấn quanh cơ thể bạn tình, dương vật của anh sẽ đi sâu hơn vào âm đạo cô. Cả âm vật cũng được kích thích mạnh hơn. Sau khi dương vật của chàng trai đã đi vào trong mà cô gái khép đùi trên và duỗi dài hai chân ra, hai chân cô lúc đó nằm giữa cặp chân của bạn tình, thì anh không thể tiến thật sâu vào cô, nhưng thay vào đó âm vật sẽ được mơn trớn tốt hơn. Một biến thể khác cho phép cô gái nắm quyền điều khiển. Chàng trai nằm ngửa, cô gái ngồi trên anh, sao cho cô có thể nhìn thấy mặt anh. Người ta gọi tư thế này là thế cưỡi ngựa. Cô gái có thể chuyển động tự do và dương vật sẽ đi vào cơ thể cô sâu hơn. Tư thế này đặc biệt thích hợp cho những chàng trai dễ mỏi mệt và có thân hình phì nộn. Những người sẽ gặp khó khăn với việc phải chống tay đỡ trọng lượng của mình trong tư thế đối mặt. Nếu người con gái vừa cưỡi ngựa vừa cúi mình về phía trước, thì đôi nam nữ có thể hôn nhau và ôm nhau, và cô gái vẫn giữ vai trò tích cực. Khu vực âm vật của bạn sẽ được kích thích đặc biệt mạnh mẽ khi hai người nằm nghiêng và đối mặt nhau. Nhưng trong tư thế này, dương vật không thể vào sâu trong cô. Nếu đôi nam nữ nằm cùng chiều, có nghĩa là cô xoay lưng vào mặt anh và cô co cao chân về phía cơ thể cô, âm vật hầu như không được tham gia cuộc chơi. Nhưng dương vật lại có thể được đưa vào âm đạo kể cả khi không cương cứng cho lắm. Nhiều phụ nữ tin rằng, đối với đàn ông thì sex, tức tình dục, chủ yếu chỉ là chuyện thỏa mãn cho riêng họ. Trước đây, điều này có thể đúng với đa phần phái nam. Nhưng các chàng trai hiện đại ngày nay thường rất quan tâm đến bạn tình và cũng mong các nàng được trải nghiệm sự thỏa mãn tình dục cùng với họ. Điều đáng tiếc là cánh con trai rất hiếm khi công nhận thành lời. Việc được ân ái với chỉ một cô gái xác định, đó là chuyện lớn lao và quan trọng với họ đến nhường nào. Họ thường e ngại là công nhận như vậy sẽ giảm mất khí thế đàn ông của mình. Và vì thế mà đối với người ngoài, họ gắn tách riêng cái chuyện dâng hiến cơ thể và linh hồn. Nếu phái nam có khả năng kết hợp hai yếu tố đó với nhau, việc mà đa phần phụ nữ cũng đã làm rồi, họ sẽ được trải nghiệm một chất lượng đặc biệt trong đỉnh cao cảm xúc tình dục. Vài nguyên tắc ứng xử cho trò chơi tình ái. Đừng làm những gì bạn thật sự không muốn. Nếu bạn trai thuyết phục bạn làm những thử nghiệm nào đó mà bạn thấy mình chưa sẵn sàng, hãy trung thực với bản thân và nói cho anh ấy nghe. Trước đó cả hai nên gắn bàn luận thật kỹ về những gì các bạn muốn làm. Đừng làm điều gì khiến bạn phải ngượng ngùng. Sẽ không phải là thứ dành cho bạn nếu nó khiến bạn ngượng. Bản thân bạn cũng đừng gắn quyến rũ bạn trai làm những điều mà anh ấy không thích. Hãy nghe lời khi anh ấy muốn bạn ngưng lại ở một điểm nào đó. Cảm xúc và mong muốn của bạn tình là điều luôn phải được tôn trọng trong tình ái. Tất cả những gì gây đau, có thể nguy hiểm hoặc có hại đối với người kia trong bất kỳ một hình thức nào là những việc nhất thiết bạn không nên làm. Ngược lại, phải cương quyết từ chối những gì làm bạn đau hay nguy hiểm hoặc có hại. một số dạng quan hệ tình dục khác. Thường cánh con trai là những người phàn nàn rằng bạn tình không muốn thỏa mãn một số mong ước tình dục của họ. Họ nói như vậy, đa phần họ có ý cho rằng nhiều cô gái quá e dè, ngượng ngùng hoặc thấy ghê tởm và vì thế mà từ chối không hôn hoặc ngậm vào mồm dương vật của người tình. Không phải người phụ nữ nào cũng muốn chạm tay vào phần hậu môn của bạn tình hoặc cho phép anh ấy đưa dương vật vào hậu môn của mình. Cả hai cách này có thể gây ấn tượng xa lạ hoặc làm bạn thấy xấu hổ. Điều đó xảy ra với rất nhiều phụ nữ. Bạn không phải là người duy nhất tỏ ra khó tính, theo cái câu mà cánh con trai dễ hấp tấp phun ra. Vì thế, tôi xin nhắc lại lần nữa, điều quan trọng hơn cả là bạn không làm và không cho phép làm những gì bạn không muốn. Chỉ như thế, bạn mới có thể tự mình nảy sinh ý thích tìm hiểu các dạng hình khác nhau của trò chơi ái tình, những dạng hình mà bạn sẽ từ chối khi bị thúc ép. Khi bạn mơn trớn dương vật của bạn tình bằng miệng mình, người ta gọi đó là oral sex. Trong trường hợp đặc biệt, nếu bạn đưa chàng trai đến cực cảm bằng miệng, người ta sẽ nói đến khái niệm fellation. Rất có thể bạn hoàn toàn không thể tưởng tượng đến việc hôn khu kín trên cơ thể người yêu hoặc kích thích dương vật của anh bằng miệng, bởi đa phần chúng ta được giáo dục rằng khu xấu hổ. Không hiểu người ta cần phải xấu hổ về chuyện gì, là thứ bẩn thỉu và cấm kỵ. Nếu bạn phải cắn răng vượt qua e ngại mới đến được với oral sex, thì tốt nhất là quên nó luôn đi. Đừng tự ép mình thực hiện. Rất có thể sau này, tới một lúc nào đó, bạn sẽ nảy ý thích chăng? Và nếu chuyện đó không bao giờ xảy ra, thì cũng chẳng có gì là tồi tệ cả. Nếu bạn trai muốn hôn nơi thầm kín trên cơ thể bạn, và bạn cũng ưa thích chuyện đó, hãy ra hiệu cho anh ấy biết. Dạng hình của trò chơi tình ái này, tức là khi một chàng trai thương yêu cô gái bằng miệng, được người ta gọi là cunnilingus. Một số chàng trai trẻ ngượng ngùng không dám làm điều đó bởi họ còn rụt rè hoặc không muốn khám phá cơ thể bạn tình một cách bạo dạn. Bạn không cần phải sợ là bạn sẽ bốc mùi khó chịu bên dưới đó. Nếu bạn chăm sóc cơ thể mình bình thường mỗi ngày, thì bạn sẽ có một mùi cơ thể con gái hoàn toàn tự nhiên, thường sẽ được cánh con trai thấy là rất hấp dẫn. Nếu vẫn cảm thấy thiếu tự tin, thì hãy nhanh lẹ rửa nơi kín của mình trước khi lên giường với chàng. Nhớ là bạn chỉ sử dụng nước thôi, đừng dùng xà phòng. Nếu không, cơ thể sẽ có mùi xà phòng đấy, và chắc chắn bạn tình không thích đâu. Một hình thức nữa của quan hệ tình dục là anal sex. Có thể đây là chuyện bạn hoàn toàn chẳng bao giờ nghĩ tới trong suốt cuộc đời. Mặc dù vậy, ở đây ta vẫn không nên loại nó ra ngoài. Bởi không ít người có cảm giác sung sướng mạnh mẽ khi họ được vuốt ve mơn trớn ở khu quanh hậu môn hoặc trực tiếp bên trong hậu môn. Họ cũng thích khi có dương vật hoặc một ngón tay tiến vào khoảng hở nho nhỏ nọ. Nhưng vì hậu môn không phải là bộ phận được thiên nhiên tạo ra cho quan hệ tình dục, nên để kiểu ân ái này không khiến bạn đau đớn hoặc bị thương, tốt hơn cả nên dùng một loại kem trơn. Lớp màng nhầy bên trong ruột rất nhạy cảm, vì thế mà anal sex thường xuyên sẽ để lại những vết rách nhỏ trong mô. Là điều kiện dễ dàng để nảy sinh nhiễm trùng, đặc biệt là mối nguy lây bệnh S. Vì vậy, khi thực hành cách quan hệ tình dục này, luôn phải nhớ sử dụng bao cao su. Dĩ nhiên cần lưu ý, bạn chỉ nên làm khi bạn thật sự muốn và không bao giờ để người khác thuyết phục mình làm điều này. Chỉ chính bạn mới có thể tìm hiểu xem chuyện đó có thích hợp với mình hay không và chỉ trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện quan hệ với một chàng trai từ phía sau, bạn cảm thấy ghê tởm hay nó làm bạn đau, thì hãy đơn giản gạt nó ra khỏi chương trình. Chẳng ai có nghĩa vụ phải thử nghiệm mọi thứ trên đời. Nhưng nếu bạn cùng bạn tình thấy thích thú, thì chẳng nên đau đầu cân nhắc xem liệu các bạn có là người bất bình thường hay kỳ quái. Hãy chấp nhận như bản thân nó và tận hưởng. Khi thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết là hai bạn đã được chuẩn bị tử tế rồi. Anansis nói tóm lại, chẳng hề là thứ cấm kỵ hay bẩn thỉu. Và Oranset cũng thế. Một lần cực cảm diễn ra như thế nào? Lần đầu tiên ân ái với một chàng trai là một sự kiện lý thú. Nhưng những thiếu nữ tin rằng họ sẽ được nghe thiên thần ca hát trong một trời đầy sao thì chắc chắn sẽ thất vọng nặng nề. Rất hiếm phụ nữ lên được tới cực cảm ngất ngây trong thời kỳ đầu của cuộc sống tình dục. Khác hẳn với đàn ông, họ dễ dàng được trải nghiệm điều này ngay trong những năm đầu. Bù vào đó, khả năng đạt cực cảm của phụ nữ sau này thường tăng lên, và theo năm tháng họ thậm chí còn vượt phái nam. Vì hai giới phản ứng rất khác nhau trước kích thích tình dục, nên một đôi uyên ương trẻ tuổi đầu tiên cần phải học cách điều chỉnh cho hợp với nhau. Phản ứng của cơ thể và tinh thần khi đạt cực cảm của hai phe nam nữ là khá giống nhau trong nhiều điểm. Hơi thở và nhịp tim đập nhanh lên, máu chảy mạnh hơn trong huyết quản, núm vú nhô lên. Kể cả với cô gái lẫn chàng trai, thời điểm cực cảm đều đi kèm với những cảm xúc dâng trào và những đợt co thắt trong cơ. Sự khác biệt lớn lao nằm ở vận tốc của hai phe nam nữ trên đoạn dốc dẫn lên đỉnh đồi vui sướng khát khao. Các nhà khoa học chia diễn tiến của hưng phấn tình dục ra thành 4 giai đoạn. Nhưng sự thực bạn hầu như không nhận thấy bởi chúng chuyển tiếp rất êm ái, không có ranh giới rõ ràng. Đầu tiên là giai đoạn hưng phấn, khi cảm giác vui thú và sức hấp dẫn được xây dựng nên. Âm đạo trở nên ẩm ướt và dương vật của chàng trai cương cứng. Giai đoạn này ở bạn kéo dài hơn so với ở bạn tình. Đồ thị hưng phấn của chàng trai dốc thẳng lên trên, còn đồ thị của cô gái chạy là là với độ dốc nhỏ hơn hẳn. Sau đó đến giai đoạn cao trào, nơi sức căng của hưng phấn tình dục mạnh mẽ nhất. Ngực của cô gái và cặp tinh hoàn của chàng trai căng phồng. Nếu việc kích thích âm vật hoặc kích thích dương vật được tiếp tục, giai đoạn này sẽ bùng nổ trong một cực cảm tình dục, nơi chàng trai xuất tinh và cơ thể cô gái có hiện tượng co thắt đều đặn. Người ta gọi đó là giai đoạn cực cảm. Cả giai đoạn này ở phái nữ cũng dài hơn ở phái nam. Nhất là, đồ thị của phái nữ sau khi đạt cực cảm không ngay lập tức thấp xuống, mà còn giữ một hồi ở mức chơi vơi, lý do khiến phụ nữ có thể trải nghiệm nhiều cực cảm liên tiếp. Đa phần thì điều này không xảy ra với bạn tình nam giới của họ. Chàng trai cần một chút nghỉ ngơi cho tới khi anh lại sẵn sàng. Trong giai đoạn hồi phục sau đó, dương vật co trở lại độ lớn bình thường, chàng trai không còn hưng phấn nữa. Ở cơ thể cô gái, quá trình lắng dịu cảm xúc xảy ra chậm hơn. Họ có nhu cầu được âu yếm vuốt ve trìu mến lâu hơn và rất vui với một trò chơi sau đó đẹp đẽ. Trong trò chơi này, họ lại có thể lên đến cực cảm một lần nữa nếu được kích thích và khuyến khích đủ độ. Vì đỉnh cao cực cảm của phái đẹp xảy ra không hoành tráng và dữ dội như những gì mơ tưởng, nên nhiều thiếu nữ nghĩ rằng họ hoàn toàn không đạt được điều này. Một phần lý do, cảm xúc tại thời điểm đó thường bị đánh giá quá cao bởi các thiếu nữ trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm tình dục. Cảm giác đạt cực khoái ra sao? Điều này không hề có quy chuẩn và nhìn chung người ta cũng khó miêu tả được. Một cảm xúc đỉnh cao như thế mang tính riêng tư rất đậm nét. Nó khác biệt từ lần này qua lần khác, với bạn tình này so với bạn tình khác, và từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác. Một số phụ nữ kể rằng cảm xúc đỉnh cao của họ được dồn tụ, rồi nở bung ra như một lần ta hắt xì hơi. Đầu tiên là căng thẳng toàn cục, rồi sự dễ chịu đến tận cùng. Nhưng điều này không chắc chắn đúng cho bạn. Rất có thể bạn sẽ cảm nhận giây phút đó hoàn toàn khác. Sabrina, 15 tuổi. Chuyện cả hai cùng nhau đạt đỉnh cao có quan trọng? Không, chuyện đó không quan trọng. Nhiều người thậm chí còn thích hơn khi được tỉnh táo nhìn bạn tình đạt đỉnh cao, rồi sau đó mới trải nghiệm đỉnh cao của bản thân họ, hay ngược lại. Cách một chàng trai cảm nhận điểm cực cảm. Không giống như giai đoạn cực cảm của một cô gái, sức căng cảm xúc trong hưng phấn tình dục ở một chàng trai bùng nổ chỉ trong vài giây đồng hồ. Những yếu tố dẫn đến đỉnh cao cực cảm ở chàng trai là động tác cọ sát dương vật vào thành âm đạo, cũng như sự dịch chuyển tới lui đều đặn đối với bao quy đầu. Co thắt của cơ chậu trong cơ thể bạn tình sẽ làm cho cảm xúc này dâng mạnh hơn. Sự xuất tinh mang lại cho chàng trai cảm giác nhẹ nhõm và vui thú. Những cú co thắt cơ mạnh mẽ đẩy tinh trùng đi qua màu tinh hoàng theo ống dẫn tinh đến ống dẫn tiểu, tiết niệu. Mạnh mẽ và dễ chịu nhất đối với chàng trai là những co thắt đầu tiên. Sau đó chúng miếu dần. Sau khi xuất tinh xong, dương vật sẽ mềm xuống. Một chàng trai càng sớm học được cách điều khiển những hưng phấn và sự nóng vội tình dục của mình. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm giác sung sướng và vui thú của anh. Thì một lần ân ái thực thụ càng kéo dài và trải nghiệm tình dục của một cặp uyên ương càng có cơ may trở nên đẹp đẽ hơn. Mà phái nữ cũng có thể làm đôi điều khiến cho kỷ niệm chung đụng trở nên dễ chịu và hài hòa tối đa đối với cả hai người. Đừng để bạn tình một mình nắm quyền chèo lái, vì anh ấy có lẽ cũng ít kinh nghiệm y như bạn vậy. Đừng để mình bị thúc bách, mà hãy chỉ cho anh ấy biết bao giờ thì bạn sẵn sàng tiếp nhận dương vật của anh. Hãy chú ý, kể từ giây phút dương vật đã tiến vào cơ thể bạn, chàng trai sẽ rất khó kiểm soát cơn xúc động của mình. Vì thế hãy chú ý sao cho chuyện này chỉ xảy ra khi bản thân bạn cũng đã sẵn sàng. Khi chàng lên đỉnh quá sớm. Có thể xảy ra trường hợp bạn tình của bạn bị kích thích dữ dội đến mức xuất tinh trước khi anh ấy đưa dương vật vào trong cơ thể bạn. Đối với chàng trai, đây là một chuyện vụng về cực kỳ ngượng ngùng. Còn bạn lại cũng có thể hiểu nó là một lời khen dành cho mình. Chắc chắn là bạn đã làm cho anh ấy mê đắm đến độ không còn dễ kiềm chế bản thân. Sẽ cần một khoảng thời gian nữa trôi đi cho tới khi chàng trai sẵn sàng trở lại. Cho tới thời điểm đó, hai bạn có thể vuốt ve âu yếm nhau thật trìu mến. Bạn không thích sex, như thế có bình thường? Đã không ít người nói, sex là thứ bạn không thể thông thạo ngay lập tức mà phải thử nghiệm, học hỏi. Đúng thế, phải luyện tập. Quá trình này có thể vất vả, bởi chỉ cần một yếu tố không thích hợp thôi là các vấn đề đã nảy sinh và làm bạn mất đi niềm hứng thú. Nhưng chỉ cần bạn ý thức rõ, phải cần biết bao nhiêu yếu tố kết hợp với nhau thì một trò chơi tình ái mới trở thành đẹp đẽ và toại nguyện. Thì bạn sẽ hiểu, việc thỉnh thoảng không thành công là chuyện hết sức bình thường. Dĩ nhiên bạn tình phải là người thực sự thích hợp cho bạn, không khí, thời điểm và ngoại cảnh phải phù hợp. Và nỗi sợ dính thai hay lây S phải được quét sạch dựa trên những biện pháp chủ động phòng tránh. Nếu lúc ân ái mà bạn còn băn khoăn về bất kỳ một vấn đề nào, hãy thành thật nói với bạn tình. Một số vấn đề hai bạn có thể giải quyết ngay, số khác sẽ được giải quyết theo thời gian. Trong mọi trường hợp, bạn không được phép đóng kịch với anh ấy. Ví dụ như diễn một lần cực cảm. Có thể âm vật của bạn không được kích thích đủ độ, khiến bạn chẳng được hưởng thụ mấy trong lúc thân mật. Điều này hai bạn có thể thay đổi. Nhưng chỉ khi bạn cởi mở với anh ấy. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn thấy cơ thể mình luôn co cứng hoặc bạn có cảm giác sợ, thì có lẽ nên sống một thời gian hoàn toàn không có sex. Tập trung hoàn toàn vào bản thân bạn cùng những nhu cầu của bạn. Dành nhiều thời gian cho việc này để từ từ tìm đường thoát. Nhất thiết không nên tự tưởng tượng rằng bạn là người bất bình thường hay là người lãnh cảm. Nếu bạn không thích sếp, có thể nguyên nhân cũng nằm ở chỗ bản thân bạn đã mong chờ quá nhiều. Cho dù quảng cáo và phim ảnh luôn tuyên truyền rằng tất cả chúng ta luôn ưa thích tình dục vào mọi thời điểm, mọi tình huống và trong cả những hoàn cảnh đáng ngạc nhiên nhất, điều đó dĩ nhiên không đúng với cuộc sống bình thường hàng ngày. Có những khoảng thời gian bạn bận rộn ngập đầu với trường lớp hoặc công việc, khiến cho tình dục chỉ được xếp vào vị trí thứ hai hay thứ ba. Đặc biệt một người như bạn còn nhìn tình dục như một miền đất hoàn toàn mới lạ, sẽ rất dễ bị sức ép và có thể tưởng rằng nếu không cảm thấy hứng thú tình dục thì chắc trong con người mình có điểm không ổn. Đừng lo bạn nhé, mọi chuyện của bạn đều ok. Và khi bạn cùng một chàng trai ân ái nhưng lại sợ phút giây chàng tiến vào trong bạn, thì hãy gắng vượt thắng bản thân và nói với anh rằng bạn muốn dịu dàng âu yếm hơn là ngay lập tức vào thẳng chuyện. Nếu chàng trai không thông cảm, thì chắc chắn đó không phải là người thích hợp cho bạn. Nếu bạn để điều đó xảy ra và bị đau, vì phía trong con người bạn phản kháng và co cứng lại, thì chẳng bao lâu bạn sẽ mất mọi hứng thú đối với sếp. Để tránh điều đó, bạn cần thành thực với bản thân mình và với bạn tình.